đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 52 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, sau mấy ngày chuẩn bị, Vi Tiểu Bảo thống lĩnh bọn Ngự Tiền Thị Vệ, quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, quần hùng Thiên Địa Hội, bạn đầu đà của thần Long Giáo, từ biệt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, hộ tống công chúa Kiến Ninh đi Vân Nam. Cửu Nạn và A Kha cải trang thành cung nữ. Bạn Đầu Đà và các huynh đệ Thiên Địa Hội cải trang vào đoàn tùy tùng, mặc y phục Kiêu Kỵ Doanh. Trên đường đi, đến đêm, công chúa thường gọi Vi Tiểu Bảo đến để bầu bạn. Sắp đến cung Minh, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cưỡi ngựa dẫn một đoàn binh mã đón rước công chúa Kiến Ninh và đoàn tùy tùng vào thành. Đoàn người được bố trí nghỉ ngơi tại An Phụ Viên ở phía tây thành Côn Minh. Hôm sau, Ngô Ứng Hùng đến nơi, mời Vi Tiểu Bảo dự duyệt binh. Ngô Tam Quế đưa Vi Tiểu Bảo về vương phủ chủ tọa buổi đại yến với đầy đủ văn võ bách quan dưới trướng Bình Tây Vương bồi tiếp. Vi Tiểu Bảo ăn nói thoải mái, y công nhiên mở miệng đòi tiền ngay tại bàn tiệc, khiến mọi người nghĩ vị khâm sai đại thần thiếu niên này chắc dễ đối phó. Sự căng thẳng tại buổi tiệc trong chớp mắt tiêu tan. Ngô Ứng Hùng tiễn y về đến An Phụ Viên, tặng một hộp gấm để tiêu vặt, bên trong có 20 vàng lạng bạc ngân phiếu. Vi Tiểu Bảo thầm khen Ngô Vương có quân hùng ngựa khỏe, luyện tập tinh thục, kim ngân giàu có. Y và Ngô Tam Quế đã chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn lễ là ngày 16 tháng sau. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hoạt động của Vi Tiểu Bảo ở Bình Tây Vương Phủ qua phần đọc truyện sau đây. Vi Tiểu Bảo về An Phụ Viên đã thấy rất nhiều quan viên chờ bái kiến. Vi Tiểu Bảo thu lễ vật, thuận miệng nói qua loa vài câu rồi bảo họ về. Vi Tiểu Bảo nghĩ từ sau khi tới Vân Nam chưa gặp qua vị quân trưởng kết nghĩa Dương Dật Chi, bèn sai người đi nói với Ngô Ứng Hùng mời Dương Dật Chi tới gặp. Dương Dật Chi không tới, chỉ thấy Ngô Ứng Hùng đích thân tới gặp Vi Tiểu Bảo nói:
Vi tước gia, phụ vương đã phái Dương Dật Chi ra ngoài công cán chưa về, không thể tới hầu chuyện tước gia được.
Vi Tiểu Bảo cảm thấy thất vọng hỏi:
Không biết y đi đâu, lúc nào thì về hả?
Ngô Ứng Hùng hơi biến sắc nói:
Y đi Tây Tạng được xá xa xôi, lần này chỉ e Di Tước Gia không gặp y được.
Di Tiểu Bảo thấy dường như y có vẻ ấp úng, nghĩ thầm:
Y nói hơi lấp lửng không thiệt, y đang muốn làm cái trò quỷ gì đây? À, không biết Dương Dật Chi đi Tây Tạng làm việc gì ta, mà đi bao lâu? À, cũng không có gì quan trọng, Lạc Ma Tây Tạng sai người đưa lễ vật tới, nên phụ dương sai Dương Dật Chi đi đáp lễ, y mới đi mấy hôm trước. Ây cha, vậy thì tiếc thiệt ha.
Sau khi tiễn Ngô Ứng Hùng ra về, Di Tiểu Bảo càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này hơi kỳ quái. Họ biết rõ mình và Dương Dật Chi có giao tình sâu đậm, mình tới Vân Nam đáng lẽ phải cho Dương Dật Chi bồi tiếp mình, tại sao sớm hơn không sai, muộn hơn không sai, mà đúng lúc mình vừa tới Vân Nam, Ngô Tam Quế liền sai Dương Dật Chi đi khỏi, dường như cố ý không để y và mình gặp nhau. Di Tiểu Bảo liền gọi Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên tới, sai hai người đưa đám thị vệ của Ngô Tam Quế đi uống rượu đánh bạc để tìm cách dò hỏi tin tức Dương Dật Chi. Tối hôm ấy, Di Tiểu Bảo gặp công chúa, nói ngày thành hôn đã định là ngày 16 tháng sau. Công chúa nói:
Ta hạn cho ngươi trước ngày làm lễ thành hôn phải đưa tiểu tử Ngô Ứng Hồn đi gặp Diêm Vương. Nếu không thì ngay lúc đang bái đường, ta sẽ la ầm lên, nói thế nào cũng không chịu lấy y.
Di Tiểu Bảo tâm tình vốn đã không vui, nghe công chúa nói thế, lập tức lửa giận bốc lên, nện gót chân đi ra khỏi phòng. Công chúa chạy theo nắm tay y, y giật mạnh ra rồi bỏ đi. Công chúa vừa khóc vừa la, y cũng lờ đi như không nghe thấy gì. Di Tiểu Bảo ngồi một lúc lâu, cảm thấy buồn, bèn gọi mấy tên thị vệ tới gieo xúc xắc ăn tiền mới chui trở lại. Đánh bạc tới nửa đêm, Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên vào. Di Tiểu Bảo cầm xúc xắc chưa gieo xuống thì nhìn thấy hai người cười nói:
Lần này chắc nhà cái xui rồi, phải chi gieo sớm một chút.
Triệu Tề Hiền nói:
Việc phó tổng quản sai bảo, bọn thuộc hạ đã điều tra được chút tin tức. Hết được.
Nói xong rồi gieo xúc sắc xuống, lật bài lên thấy ăn được thiên môn nhưng thua thượng môn và hạ môn, bèn nắm tay hai người tới sương phòng hỏi:
Thế nào?
Triệu Tề Hiền nói:
Bẩm phó tổng quản, Dương Vật Chi quả nhiên không đi Tây Tạng, nguyên là y phạm tội nên bị Bình Tây Dương giam rồi.
Di Tiểu Bảo cau mày hỏi:
Y phạm tội gì? Thuộc hạ uống rượu với bọn vệ sĩ của Dương phủ, nói có quen một người họ Dương, muốn mời y tới uống rượu đánh bạc. Một tên vệ sĩ nói là tìm Dương Vật Chi hả? Cứ tới Hắc Khảm Tử. Thuộc hạ hỏi Hắc Khảm Tử ở đâu, thì một vệ sĩ ngồi bên cạnh chửi y ăn nói bậy bạ, vừa nói vừa cười, bảo thuộc hạ đừng có tin y.
Di Tiểu Bảo trầm ngâm nói:
Hắc Khảm Tử à? Bọn thuộc hạ biết trong chuyện này chắc có điều gì kỳ quái. Họ uống rượu với bọn thuộc hạ một lúc rồi chia tay. Thuộc hạ về tới đây hỏi thăm thì biết Hắc Khảm Tử là một nhà tù lớn, mới hay Dương Vật Chi bị Bình Tây Dương giam. Nhưng rốt lại y phạm tội gì, thuộc hạ sợ bị sinh nghi nên không dám hỏi nhiều. Nè, Hắc Khảm Tử ở đâu? Ở phía tây nam cung Ngũ Hoa, cách đây khoảng 5 dặm. Được rồi, hai vị đại ca vất vả nhiều, giờ hãy ra ngoài vui chơi, làm cái thay ta đi.
Hai người Triệu Trương cảm mừng, liền ra đánh bạc. Hai người biết làm cái dùm y, nếu thua thì y chịu, còn thắng thì có hoa hồng. Đó là việc xa xử ngon lành nhất. Di Tiểu Bảo buồn bã không vui, ngẫm nghĩ:
Có lẽ Dương đại ca phạm tội lớn, nếu không việc gì họ phải lừa mình, nói phái y đi Tây Tạng. Nếu không phạm tội lớn thì hai cha con họ nhất định sẽ nể mặt mình mà tha y. Ngô Ứng Hùng đã nói dối, nếu mình còn xin cho y thì nhất định họ sẽ chối tới cục, biết đâu còn lập tức giết y, tiêu hủy thi thể để không còn gì đối chứng. Mình muốn cứu y phải dùng cách cứng rắn, cho dù Ngô Tam Quế có tức giận, lão tử cũng không sợ, còn thách y cũng không dám trở mặt với mình.
Di Tiểu Bảo liền mời quần hùng thiên địa hội là bọn Lý Lực Thế, Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản, Quyền Trinh Đạo Nhân từ Thiên Xuyên tới, nói cho họ biết chuyện bằng cách cứu người. Lý Lực Thế nói:
Vị hương chủ, chuyện này chúng ta làm để cứu vị Dương đại ca này là hay nhất. Dù cứu không được, Ngô Tâm Quế biết hương chủ động thủ với y, chắc là vì phụng mệnh hoàng đế. Như vậy nếu không dọa y chết chất thì cũng bức y tạo phản sớm hơn.
Đúng là như vậy, chỉ sợ y lập tức tạo phản thì tất cả chúng ta sẽ bị y bắt hết, mọi người cùng vào đánh bạc trong nhà giam Hắc Khảm Tử thì cũng chẳng thú vị gì.
Quyền Trinh Đạo Nhân nói:
Vừa thấy tình thế bất lợi thì chúng ta mau thúc ngựa bỏ chạy là được. Các vị hãy đi tìm cách cứu người, ta mời tên tiểu tử Ngô Ứng Hùng tới rồi bắt giữ y ở đây làm con tin, khiến Ngô Tâm Quế không dám liều lĩnh làm bừa.
Tiền Lão Bản nói:
Đất cờ này có vị hương chủ rất cao mình, ngày mai chúng ta đi xem xét địa thế Hắc Khảm Tử, sau đó cải trang làm thủ hạ hầu cận Ngô Tâm Quế xong vào ngục cứu người.
Chiều hôm sau, Di Tiểu Bảo sai người mời Ngô Ứng Hùng tới dự tiệc để bàn chuyện cử hành hôn lễ. Trong đại sảnh An Phụ Viên, tiếng đàn sáo vang lừng. Lúc rượu thịt bày tràn trề thì quần hùng thiên địa hội đã mặc sắc phục tùy tùng phủ Bình Tây Dương đột nhập vào nhà giam Hắc Khảm Tử. Di Tiểu Bảo dặn quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh và bọn ngự tiền thị vệ canh phòng nghiêm mật quanh An Phụ Viên, giám thị bọn thị vệ mà Ngô Ứng Hùng dẫn tới. Di Tiểu Bảo và Ngô Ứng Hùng vừa uống rượu vừa xem hát, lúc ấy đang xem vở Chung Húc Giá Muội. Năm tên tiểu quỷ nhào lộn vòng vòng lõn ra sân khấu biểu diễn võ công rất náo nhiệt. Di Tiểu Bảo luôn miệng khen hay, sai người thưởng tiền. Đang lúc náo nhiệt, có người đi tới sau lưng Di Tiểu Bảo khẽ kéo tay áo y. Di Tiểu Bảo quay lại thì là Cao Ngạn Siêu. Thấy Cao Ngạn Siêu gật đầu lia lịa, biết đã thành công, trong lòng cảm mừng, bèn quay qua Ngô Ứng Hùng nói:
Xin tiểu dương gia cứ ngồi xem, ta đi tiểu cái đã.
Ngô Ứng Hùng tự nhủ:
Tiểu lưu manh này nói năng thật thô tục.
Xin tức gia cứ tự nhiên.
Di Tiểu Bảo đi tới hậu đường, thấy quần hùng thiên địa hội tụ tập không thiếu ai thì vui mừng nói:
Tốt lắm, tốt lắm, cái gì huynh đệ đều không bị tổn thương, còn người được cứu ra sao?
Di Tiểu Bảo thấy vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, đoán có gì không ổn. Cao Ngạn Siêu hằng học nói:
Tên gian tặc của Tâm Quế hạ thủ hóa tạc độc.
Sao?
Cao Ngạn Siêu và Từ Thiên Xuyên quay ra khiêng vào một cái bao vải, trong đó có đựng một người. Chỉ thấy trên bao ướt đẫm máu tươi. Di Tiểu Bảo hoảng sợ vội bước tới, thấy người trong bao chính là Dương Dật Chi. Chỉ thấy Dương Dật Chi hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút huyết sắc. Di Tiểu Bảo kêu lên:
"Dương đại ca, huynh đệ tới cứu đại ca đây."
Dương Dật Chi khẽ gật đầu, cũng không biết có nghe thấy không. Di Tiểu Bảo nói:
"Đại ca, đại ca bị thương hả?"
Từ Thiên Xuyên khẽ vạch bao bố ra. Di Tiểu Bảo thét lên một tiếng, lùi lại hai bước, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Tiền lão bản vội đưa tay đỡ y. Nguyên hai tay của Dương Dật Chi đã bị chặt tới cổ tay, hai chân bị chặt tới đầu gối. Từ Thiên Xuyên khẽ nói:
"Lưỡi y cũng bị cắt, hai mắt bị móc rồi."
Thảm trạng trước mắt này Di Tiểu Bảo chưa bao giờ nhìn thấy, nên quá kích động, lập tức bật tiếng khóc đóng lên. Y và Dương Dật Chi vốn chưa có giao tình gì sâu đậm, chẳng qua là nói năng hợp nhau, nhưng cũng đã kết nghĩa anh em, thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Di Tiểu Bảo thấy Dương Dật Chi tứ chi đều bị chặt như vậy, không kìm được bi phẫn cùng cực, đưa tay rút chủy thủ ra, gầm lên:
"Ta cũng đi chặt hết tay chân của con ứng hùng."
Phong Tế Trung nắm cánh tay y kéo lại nói:
"Hãy tính toán kỹ đã."
Người này rất ít nói, nhưng nói rất đúng. Xưa nay Di Tiểu Bảo vốn nể y mấy phần, liền định thần lại gật đầu nói:
"Phong đại ca nói rất đúng."
Từ Thiên Xuyên kéo miệng bao lại nói:
"Chuyện này quá có liên quan tới chúng ta. Ngô Tam Quế trách Dương đại ca kết giao với Di Hương chủ, lại còn kết nghĩa anh em, nói y phản bội chủ cũ, tham đồ phú quý, nương tựa triều đình. Vì vậy nên trừng trị đại ca dở sống dở chết lập gương cho thủ hạ y, để không ai dám có lòng phản nghịch."
Di Tiểu Bảo xa lệ nói:
"Tổ tông 18 đời Ngô Tam Quế đều là quân rùa đen chết tiệt. Dương đại ca kết nghĩa huynh đệ với ta, nhưng đâu có ý phản bội y. Thằng đại hán gian này lòng dạ bất lương, nên nảy mối hiềm nghi. Dương đại ca ra nông nổi này chính là bằng chứng về việc thằng đại hán gian này tạo phản. Cho dù Dương đại ca quy thuận triều đình thật, thì có gì là không phải?"
Tiền lão bản nói:
"Đúng vậy, Di Hương chủ cứ đem Dương đại ca về Bắc Kinh viết cáo trạng chân lên tiểu hoàng đế."
Di Tiểu Bảo hỏi Từ Thiên Xuyên:
"Ngô Tam Quế ra tay tàn độc như vậy là vì Dương đại ca kết giao với ta, nhưng sao Từ đại ca biết được?"
Từ Thiên Xuyên quay người bước ra ngoài, rồi xách một người vào ném mạnh xuống đất. Người này mặc sắc phục quan thất phẩm, trắng trẻo mập mạp, nằm bò dưới đất không động đậy. Từ Thiên Xuyên nói:
"Di Hương chủ, tên khốn này Hương chủ đã nghe đại danh từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Y chính là Lương Nhất Phong."
Di Tiểu Bảo cười nhạt nói:
"Ha, ha, ra là Lưu lão huynh. Ngươi ở trong thành Bắc Kinh to gan làm càn, sau đó bị Ngô Ứng Hùng đánh gãy cái chân chó, sao bây giờ lại ở đây?"
Lưu Nhất Phong sợ quá, chỉ nói:
"Ờ dạ, tiểu nhân không dám."
Từ Thiên Xuyên nói:
"Đúng là quan gia gặp trong ngõ hẹp. Gã đại nguyên là quan điển ngục trong nhà giam Hắc Khảm Tử. Y dù có biến ra trò, lão tử cũng nhận ra. Bọn ta cải trang lập tùy tùng của Ngô Tam Quế vào ngục đòi người, thì thằng khốn này vinh pháo lên mặt, nói muốn xem công văn, rồi đòi xem thủ vũ của Bình Tây Dương. Cái mạng chó của ngươi chính là thủ vũ của Bình Tây Dương đó."
Di Tiểu Bảo gật đầu nói:
"Vậy cũng rất khéo, gặp được thằng khốn này nên cứu người mới dễ."
Di Tiểu Bảo đoán quần hùng kề đao vào cổ y, không cần đổ máu cũng mang được người ra. Bác Tý Viên Hầu nhiều cắn tay, nên tiện tay dắt luôn dê về. Từ Thiên Xuyên nói:
"Chuyện Dương đại ca đắc tội với Ngô Tam Quế chính là do thằng khốn này mật cáo với ta."
Lưu Nhất Phong vừa nghe hai tiếng mật cáo, vội nói:
Là do lão nhân gia bức tiểu nhân nói. Tiểu nhân ngàn vạn lần không có dám đi tiết lộ về cơ mật của Bình Tây Nhân Dương."
Di Tiểu Bảo dung chân đá một cái trúng ba cái răng cửa của Lưu Nhất Phong, nói:
"Ta đi trấn an Ngô Ứng Hùng để đề phòng y sinh nghi. Các vị thẩm vấn kỹ cái thằng khốn này, nếu y không nói cũng chặt hết hai tay hai chân y là xong."
Lưu Nhất Phong miệng đầy máu tươi, vội nói:
Ta nói.
Y biết bọn người này hành sự vô pháp vô thiên, rồi nghĩ tới thảm trạng của Dương Dật Chi thì suýt nữa ngất đi. Di Tiểu Bảo đi tới cạnh Dương Dật Chi, gọi:
"Dương đại ca."
Dương Dật Chi nghe tiếng gọi định ngồi dậy, vừa ưỡng người lên lại ngã ngửa ra sau. Quần hùng thấy thảm trạng của y đều phẫn khái. Người này vì làm chó săn cho hán gian, vốn cũng chẳng đáng thương gì. Nhưng cha con Ngô Tâm Quế đối với thuộc hạ trung thành với mình lại hạ độc thủ như vậy, thì lòng dạ tàn độc có thể đoán được. Di Tiểu Bảo lau nước mắt, định thần lại quay vào đại sảnh, hô hô cười rộ nói, thật vui quá. Chỉ thấy những người diễn kịch trước tiệc đứng trơ trơ bất động, vừa thấy Di Tiểu Bảo tới thì chuông trống vang lên, bọn kép hát lại tiếp tục diễn dở chung hút giá mùi. Nguyên lúc Di Tiểu Bảo đi vào trong thì Ngô Ứng Hùng bảo ngừng diễn, đợi Di Tiểu Bảo quay lại mới diễn tiếp để y khỏi bỏ mất một đoạn. Di Tiểu Bảo xin lỗi Ngô Ứng Hùng, nói vì công chúa nghe nói phò mã đang uống rượu ở đây nên gọi y vào hỏi kỹ xem phò mã ngày thường thích mặc y phục gì, thích ăn món ăn nào. Hỏi hơi lâu khiến tiểu dương gia phải chờ đợi. Ngô Ứng Hùng cảm mừng, luôn miệng nói không hề gì. Sau khi Ngô Ứng Hùng cáo từ về, Di Tiểu Bảo trở về sương phòng, không thấy quần hùng thiên địa hội đâu. Hỏi ra mới biết họ đi ra ngoài hết. Cảm thấy kỳ quái, không biết họ lại đi làm gì. Mãi tới đêm khuya, quần hùng mới về nhưng lại bắt một người tới. Nguyên từ Thiên Xuyên tra vấn Lưu Nhất Phong, biết sở dĩ Ngô Tâm Quế hành hạ Dương Dật kia như vậy, một là vì nghi ngờ y kết nghĩa huynh đệ với Di Tiểu Bảo là có ý phản bội họ Ngô y. Hai là vì y có liên quan tới Dương Tử Cát Nhĩ Đan Mông Cổ. Mấy năm gần đây Cát Nhĩ Đan và Ngô Tâm Quế quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đưa lễ vật qua lại. Gần đây y lại phái sứ giả đem lễ vật tới Côn Minh. Tên sứ giả này tên Hãn Thiếp Ma, trò chuyện với Ngô Tâm Quế mấy ngày, không hiểu sao là bị Dương Dật kia biết hết nội tình. Dường như dâng lời can Ngô Tâm Quế khiến y tức giận. Lưu Nhất Phong là một viên quan nhỏ, không biết tường tận, chỉ nghe được mấy câu từ miệng bọn vệ sĩ của Ngô Tâm Quế nói. Khi bị quần hùng thiên địa hội tra khảo đánh thì không dám giấu giếm, nói ra hết những điều mình biết. Quần hùng bàn bạc, một là không làm, hai là làm thì không thôi, bèn quyết định cải trang làm tùy tùng của Ngô Tâm Quế đi bắt sứ giả Mông Cổ Hãn Thiếp Ma. Lúc Di Tiểu Bảo ở chùa Thiếu Lâm từng gặp Cáp Nhĩ Đan, người này kiêu căng ngang ngược, từng sai thuộc hạ phóng kim tiêu vào y. Nếu không có tấm bảo y hộ thân thì y đã sớm mất mạng rồi. Y nghĩ sứ giả của Cáp Nhĩ Đan chắc cũng không phải người tốt. Thấy Hãn Thiếp Ma khoảng 50 tuổi, râu vàng nhạt, ánh mắt láo liên bất định, hiển nhiên là kẻ xảo trá. Di Tiểu Bảo nói,
dẫn người đi xem Di đại ca.
Cao Ngạn Siêu đáp dạ, rồi đẩy y qua phòng bên cạnh. Chỉ nghe Hãn Thiếp Ma la lớn một tiếng đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi thấy Dương Dật Chi như vậy, y sợ không còn hồn vía. Cao Ngạn Siêu dẫn y trở lại, chỉ thấy vẻ mặt y đã không còn chút quyết sắc, người run cầm cập. Di Tiểu Bảo hỏi,
vừa rồi ngươi đã thấy người ấy chứ?
Hãn Thiếp Ma gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói,
ta đã hỏi người ấy, y trả lời không đâu vào đâu, nói mấy câu lừa gạt ta. Trước nay ta có một cái quy củ, hễ ai nói dối ta một câu thì ta cắt một cái chân, nói dối hai câu thì cắt hai cái chân. Người ấy nói dối mấy câu rồi?
Cao Ngạn Siêu nói,
dạ thưa 7 câu.
Di Tiểu Bảo lắc đầu nói,
người ấy nói dối rất nhiều nên đành đem hai tay hai chân, hai tròng mắt, một cái lưỡi, tất cả đều cho đi đứt hết.
Y rút chủy thủ, cúi người khẽ đạch một cái đã cắt đứt một cái chân ghế ra, rồi cầm lên nghịch nghịch cười nói,
thanh đao này của ta cắt chân tay người ta rất ngọt, không rơi rớt chút nào. Ngươi có muốn thử không?
Hãn Thiếp Ma vốn là dũng sĩ Mông Cổ, nhưng thấy thảm trạng của Dương Dật Chi thì cũng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lắp bắp nói,
đại nhân có gì muốn hỏi, tiểu nhân không dám giấu nửa câu. Được, tốt lắm. Bình Tây Thân Dương bảo ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói với Dương gia rốt cuộc là thật hay giả? Có mấy câu lừa bịp? Xin đại nhân bình giám, tiểu nhân sao dám dựa lừa dối Dương gia? Đích xác không nói dối. Dương gia không tin ngươi, y nói người Mông Cổ các ngươi rất giảo quạt, những gì nói ra thường không đáng tin, vì các ngươi nói rồi thích chối.
Hãn Thiếp Ma trên mặt lộ vẻ vừa kiêu ngạo vừa phẫn nộ nói,
bọn ta là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, Xưa nay nói một là một, nói hai là hai. Đúng, nói ba là ba, bốn là bốn.
Hạng Thiếp Ma ngẩn ra, tuy y nói tiếng Hán rất lưu loát, nhưng về thành ngữ chỉ biết có hạn. Không biết Di Tiểu Bảo nói hai câu này để nhại y làm trò cười hay ám chỉ gì khác, nhất thời không biết trả lời thế nào. Di Tiểu Bảo sa sầm mặt hỏi.
Người biết ta là ai không? Chủ nhân không biết. Cứ đoán thử xem.
Hạng Thiếp Ma thấy khu An Phụ Viên này kiến trúc hùng vĩ, bản thân y là do tùy tùng thân tín của phủ Bình Tây Dương dẫn tới. Thấy Di Tiểu Bảo tuy nhỏ tuổi nhưng mặc sắc phục võ quan nhất phẩm, khoác áo choàng màu vàng, đầu đội nón đỏ đính đá quý như mắt con công, đúng là đại quan hiển quý trong triều. Được ban áo choàng màu vàng, đó là sự tôn vinh đặc biệt. Hạng Thiếp Ma tâm tư mau lẹ, ngẫm nghĩ.
Người nhỏ tuổi mà là làm quan to như vậy, chắc là nhờ vào phúc ấm của phụ thân. Trong thành Cô Minh trừ Bình Tây Thân Dương ra còn ai có thể thanh thế như vậy? Bọn thuộc hạ thân tín của Bình Tây Dương lại đối với y cung kính như vậy, thì đúng rồi, nhất định là như vậy.
Hạng Thiếp Ma liền cung kính nói.
Tiểu dân cốt mắt khóc trồng, thì ra đại dân là tiểu công tử của Bình Tây Dương.
Y đã gặp qua Ngô Ứng Hùng, thấy sắc phục của Di Tiểu Bảo không khác gì Ngô Ứng Hùng, bèn đoán như vậy. Di Tiểu Bảo kinh ngạc chửi.
Ngươi nói ta là con của con rùa đen đại Hán Giang, lại không trở thành con rùa nhỏ tiểu Hán Giang sao? Ngươi quả thiệt là thông minh nha, không lạ gì Dương Tử Cấp dĩ đang phá ngươi tới làm việc lớn như vậy. Dương Tử Cấp ngươi có giao tình mật thiết với ta.
Nói xong, liền kể tướng mạo phục sức của Cáp Nhĩ Đan, nói.
Hôm ấy, ta và Dương Tử nhà ngươi bàn luận về võ công, mấy chiêu thức y sử ra thiệt là cao siêu.
Lúc ấy, Di Tiểu Bảo liền ra mấy chiêu Cáp Nhĩ Đan đã sử dụng trong chùa Thiếu Lâm. Hạng Thiếp Ma cảm mừng, lập tức thỉnh an Di Tiểu Bảo rồi nói.
Tiểu Dương gia và Dương Tiểu Tiểu Dân là hảo hữu thâm giao, đều là người một nhà. Nè, Dương Tử vẫn khỏe chứ, gần đây còn ở cùng với Lạc Ma Xương Tệ không? Hiện Lạc Ma Xương Tệ đang làm khách trong Dương phủ bọn tiểu nhân. Vậy thì đúng rồi. Nè, có một cô nương người Hán hay mặc quần áo màu lam tên là A Kỳ, cô ta cũng đang ở trong Dương phủ các ngươi hả?
Hạng Thiếp Ma mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói.
Thì ra Tiểu Dương gia ngay cả chuyện đó cũng biết. Quả nhiên thật là phi thường.
Di Tiểu Bảo buộc miệng đoán bừa lại đúng nên rất đắc ý, hô hô cười rộ nói.
Dương Tử của ngươi chẳng giấu ta điều gì, A Kỳ cô nương thân với Dương Tử của ngươi, A Kỳ sư bụi của thị lại rất thân với ta, chúng ta không phải người một nhà sao?
Hai người nhìn nhau cười rộ, không còn ngăn cách gì nữa. Di Tiểu Bảo nói.
Phụ Dương sai ta hỏi ngươi, rốt lại những lời ngươi đã nói với Phụ Dương là thành tâm thành ý hay có mưu đồ gì khác? Tiểu Dương gia có giao tình với Dương Tử Tiểu Nhân như vậy, sao còn nghi ngờ? Phụ Dương đã nói, nếu một người nói dối thì phải nói lại lần thứ hai thế nào cũng sẽ có điểm bất đồng với lần thứ nhất. Chuyện này quan hệ rất lớn, nếu không cẩn thận thì mọi người sẽ đều phải đầu tro mặt bụi. Vì vậy ngươi phải nói lại với ta từ đầu tới đuôi một lượt để xem trong hai lần có chỗ nào không khớp không? Hạng Thiếp Ma lão huynh, không phải ta không tin Dương Tử của ngươi, nhưng lần đầu mới gặp ngươi, ta không biết ngươi là người thế nào. Vì vậy không thể không hỏi lại cho cặn kẽ, xin được trách tội.
Đó là đương nhiên, chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì lập tức sẽ có họa sát thân. Bình Tây Dương cẩn thận như vậy rất hợp đạo lý. Xin Tiểu Dương bẩm lại với Dương gia, sau khi bốn nhà chúng ta kết minh cùng ra quân, chia thiên hạ làm bốn, Giang Sơn Trung Nguyên nhất định thuộc về Dương gia. Còn lại thì ba nhà chia nhau, quyết không dám ghen tị để xảy ra biến cố.
Di Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, nghĩ thầm.
Chia thiên hạ ra là bốn, nhưng không biết bốn nhà nào. Nhưng nếu hỏi y thì tỏ ra mình không biết gì, sẽ bị bại lộ. Chuyện này ta với Dương Tử nhà lão huynh cũng từng bàn qua mấy lần. Có điều sau khi thành công thì thiên hạ này sẽ phân chia thế nào, bạn tới bạn lui vẫn chưa rõ ràng. Lần này Dương Tử lão huynh nói thế nào?
Dương Tử lão dân nói, ý quyết không có ý muốn chiếm Phật Lớn, nhưng nếu liên kết với nước La Sát cục xuất binh thì điện hạ.
Di Tiểu Bảo vừa nghe tới năm tiếng nước La Sát xuất binh, trong lòng run sợ. Nghe Hạng Thiếp Ma nói tiếp,
Điện hạ đã trăm cây ngàn đắng mới thuyết phục được. Quả khí của Đức La Sát vô cùng ghê gớm, họ mà nổ súng thì quân Thanh khó mà chống nổi. Chỉ cần Đức La Sát chịu xuất binh thì đại sự ắt thành. Khi Bình Tây Dương làm đại hoàng đế Trung Quốc thì Tiểu Dương sẽ là thân dương.
Nước La Sát chính là nước Nga. Người nước này tóc vàng mắt xanh, tướng mạo khác lạ. Người Trung Quốc coi họ như quỷ sứ. La Sát là ngụ ý chỉ ác quỷ trong kinh Phật. Vì vậy thời bấy giờ gọi là nước La Sát. Thời vua Thuận Trị, kỵ binh Ca Tác Khắc nước La Sát từng mấy phen giao phong với quân Thanh. Tuy lần nào cũng bị đánh lui, nhưng quân Thanh cũng bị tổn thất nặng nề. Di Tiểu Bảo không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng lúc trong hoàng cung cũng từng nghe nói binh tướng nước La Sát tàn bạo hung hãn, quả khí vô cùng ghê gớm, khó chống nổi, nên nghĩ thầm.
Nguy rồi, Ngô Tam Quế quen thói bán nước, lại đi cấu kết với nước La Sát. Mình phải mau chóng tàu cho tiểu hoàng đế biết, phải tìm cách chống cự quả pháo của nước La Sát.
Hãn Thiếp Ma thấy Di Tiểu Bảo trầm ngâm không nói, mặt lộ vẻ không vui, bèn hỏi.
Không biết tiểu dương gia có gì chỉ giáo?
Di Tiểu Bảo ậm ừ mấy tiếng, xoay chuyện ý nghĩ, muốn xem ý y thế nào. Đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Khắc Sản tranh ngôi với ca ca y, nên phái Phùng Tích Phạm tới giết sư phụ Trần Cận Nam, liền đứng dậy hậm hực nói.
Ta có gì mà chỉ giáo? Phụ dương mà làm hoàng đế thì tương lai ca ca ta sẽ thừa kế ngôi vua. Ta chỉ làm thân dương thì có gì hay?
Hãn Thiếp Ma chợt hiểu ra, bước tới cạnh Di Tiểu Bảo khẽ hỏi.
Dương tử của tiểu nhân đã giao hảo thân thiết với tiểu dương, thì sau khi đại sự thành công, Mông Cổ tiểu nhân cùng Đức La Sát lại thêm Phật sống ở Tây Tạng nữa, cả ba nhà sẽ hết sức bảo hộ tiểu dương gia. Vậy thì tiểu dương gia còn lo gì nữa?
Di Tiểu Bảo tự nhủ.
Thì ra bốn nhà khởi binh là Mông Cổ, Tây Tạng, nước La Sát và Ngô Tam Quế.
Y liền lộ vẻ tươi cười nói.
Nếu ba nhà các vị ra sức thiệt á, thì đại quyền trong tay ta. Đương nhiên, ta sẽ báo đáp trọng hậu, quyết không quên lòng tốt của lão huynh đâu.
Rồi tiện tay rút ra 4 tờ ngân phiếu 500 lượng bạc đưa cho y nói.
Chút bạc dụng này lão huynh cầm trước tiểu giác.
Hãn Thiếp Ma thấy y ra tay phóng khoáng như vậy thì vui mừng hơn cả mong mỏi, lập tức bái tạ. Trong lòng vốn có chút hoài nghi, nhưng lúc này đã tiêu tan hết. Y đoán vì tiểu dương gia này muốn tranh ngôi hoàng đế với ca ca Ngô Ứng Hùng, dương tử Cáp Nhĩ Đan chủ mình và mình được dịp ngấm ngầm gian lận từ trong sẽ chiếm được phần tốt. Di Tiểu Bảo nói.
Dương tử ngươi nói sau khi thành công sẽ chia thiên hạ ra sao?
Giang sơn gấm dốc trung nguyên đương nhiên đều là của họ Ngô tiểu dương gia. Tứ xuyên thuộc về Phật sống Tây Tạng, hai miền Nam Bắc Thiên Sơn và Đông Tứ Minh, Tây Dĩ Minh, Sa Cáp Nhĩ, Nhiệt Hà, Thành Tuy Diễn ở Nội Mông được thuộc về Mông Cổ bọn tiểu nhân. Dùng mấy động thiệt nghe.
Y vốn không biết những vùng ấy lớn nhỏ ra sao, nhưng nghe Hãn Thiếp Ma kể ra rất nhiều địa danh thì đoán phần đất ấy quyết không nhỏ. Hãn Thiếp Ma mỉm cười nói.
Mông Cổ tiểu nhân ra sức cho dương gia, nhưng cũng không được bao nhiêu.
Di Tiểu Bảo gật gật đầu hỏi.
Còn nước La Sát thì sao?
Đại hoàng đế nước La Sát nói. Nước La Sát và dương gia lấy sơn hải quan làm ranh giới, họ quyết không đạp vào trong cửa quan một bước. Bên ngoài sơn hải quan vốn là địa giới của bọn Thác Đác Mãn Châu, chúng quyết không chiếm một tấc đất của Trung Quốc.
Chia như vậy cũng rất công bằng. Dương tử của ngươi định lúc nào khởi sự?
Đại sự này do dương gia làm chủ, còn ba nhà chỉ hưởng ứng giáp công, đương nhiên tất cả hoàn toàn dựa vào chủ ý của dương gia.
Phụ dương ta muốn biết đích xác sau khi chúng ta xuất binh thì ba nhà các ngươi hưởng ứng ra sao kìa.
Điều này xin dương gia khỏi phải lo. Đại quân của dương gia ra khỏi Vân Nam, Quý Châu thì tinh binh Mông Cổ bọn tiểu nhân sẽ từ Tây kéo sang Đông. Kỵ binh Ca Tác Khắc Đức La Sát từ Bắc kéo xuống Nam. Hai đường giáp công Bắc Kinh. Tạng binh của Phật sống Tây Tạng lập tức đánh Lưỡng Xuyên. Còn kỵ binh của Thần Long Giáo.
Di Tiểu Bảo a lên một tiếng, vỗ đùi nói.
Việc của Thần Long Giáo ngươi, các ngươi biết hả? Hồng giáo chủ nói sao?
Di Tiểu Bảo nghe nói Thần Long Giáo cũng có liên quan đến âm mưu trọng đại này, thì trong lòng chấn động, giọng nói cũng phát run. Hãn Thiếp Ma thấy vẻ mặt của Di Tiểu Bảo khác lạ, hỏi.
Vậy của Thần Long Giáo dương gia chưa nói với tiểu dương gia sao?
Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói.
Sao lại không nói? Ta đã cùng Hồng Giáo Chủ Hồng Phu Nhân đàm luận qua mấy ngày. Ngũ Long Sứ trong giáo ta đều gặp hết. ta cứ tưởng Dương Tử các ngươi không biết việc này.
Hạng Thiếp Ma mỉm cười nói,
Hồng giáo chủ Thần Long giáo đã dần sắc phong của đại hoàng đế nước La Sát. Khi nước La Sát vừa xuất binh thì đương nhiên Thần Long giáo không thể không hưởng ứng. Tương lai các đảo duyên hải Trung Quốc bao gồm cả Đài Loan và Hải Nam đều là địa hạt của Thần Long giáo. Ngoài ra còn Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến, Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông, Khổng Tú Trinh ở Quảng Tây, tất cả đều sẽ hưởng ứng đại sự này. Chỉ cần dân gia hô to một tiếng thì bốn phía đông tây nam bắc nhất tề động thủ, thiên hạ của Mãn Thành không phải thuộc về dân gia sao?
Tiếc diễu, tiếc diễu.
Nhưng trong lòng Di Tiểu Bảo lại kêu thầm,
thôi rồi, hỏng rồi.
Di Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi, gặp những chuyện bình thường thì nói dối mấy câu, không để lộ chút sơ hở. Nhưng gặp phải quốc gia đại sự thì không kìm được sự âu lo cho tiểu hoàng đế. Bốn tiếng tuyệt diệu này y nói ra mà không hề lộ vẻ phấn khởi chút nào. Hạng Thiếp Ma rất tinh ý, nhìn thấy Di Tiểu Bảo có tâm sự khác, bèn nói,
tiểu dương gia có giao tình không phải tầm thường với dương tử của tiểu nhân. Đối với tiểu nhân lại hậu đãi như vậy thì tiểu nhân dù có tan xương nát thịt cũng khó bao đáp. Tiểu dương gia có chuyện gì khó khăn xin đừng ngại nói ra. Nếu tiểu nhân có thể hiến dâng sức lực thì dù dạng lực chết cũng không từ chối.
Ta đang nghĩ mọi người chia đông xẻ tây thiên hạ thì tương lai nếu ta làm hoàng đế cai quản giang sơn bị chia bảy xẻ tám cũng chẳng hay ho gì.
Hạng Thiếp Ma nghĩ thầm,
thì ra y lo chuyện này nhưng cũng có lý. Tiểu dương già mình dám, sau khi đại công cáo thành thì cứ trừ khử bọn Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ, Khổng Tứ Trình là xong. Lúc ấy nếu cần Mông Cổ, bọn tiểu nhân xuất binh tương trợ, chỉ viên cũng nghĩa bất dung tử.
Đa tạ, đa tạ. Câu này ngươi hãy về nói với Dương Tử các ngươi ha. Ngươi là tâm phúc thân dĩ đây. Ngươi đã đáp ứng thì không khác gì chính miệng Dương Tử điện hạ nói ra.
Hạng Thiếp Ma cảm thấy hơi khó nghĩ, nhưng nghĩ chuyện tương lai thì trước mắt cứ đáp ứng bừa cũng không sao, nên vỗ ngực nói,
tiểu nhân vì tiểu dương gia tận tâm tận lực, quyết không phụ lòng trông cậy.
Di Tiểu Bảo lại gạn hỏi hồi lâu, nhưng quả thật cũng không hỏi được chuyện gì nữa, bèn nói,
ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi bẩm lại với phụ dương.
Những gì chúng ta nói, nếu ngươi tiết lộ nửa câu thì ca ca ta sẽ hạ độc thủ giết hại hết nghe. Chỉ sợ ngay cả phụ dương cũng không cứu ta được.
Trong bộ tộc Mông Cổ, chuyện huynh đệ tranh ngôi vị tàn sát lẫn nhau, Hạng Thiếp Ma đã từng thấy nhiều. Biết chuyện này rất hệ trọng, liền quỳ xuống đất, chỉ tay lên trời, lập lời thề. Di Tiểu Bảo đi ra khỏi phòng, dặn Phong Tế Trung và Từ Thiên Xuyên canh giữ Hạng Thiếp Ma chặt chẽ, rồi tới thăm Dương Dật Chi. Di Tiểu Bảo vừa đẩy cửa phòng, không khỏi giật mình hoảng sợ, chỉ thấy Dương Dật Chi nằm lăn dưới đất, vội sấn lên trước. Thấy hai mắt Dương Dật Chi trợn tròn, thân hình bất động, đã tắt thở rồi. Trên tấm chăn trắng trên giường có viết mấy chữ to bằng máu. Di Tiểu Bảo chỉ biết chữ Tam, tới chữ Quế thì quay đầu hỏi,
là chữ gì vậy?
Cao Ngạn Siêu nói,
là bảy chữ Ngô Tâm Quế tạo phản bán nước. Lúc sắp chết Dương đại ca dùng cánh tay cục để giết à? Đúng vậy.
Di Tiểu Bảo triệu tập quần hùng thiên địa hội, nói lại những lời của Hạng Thiếp Ma. Quần hùng ai cũng căm tức, thỏa mạ Ngô Tâm Quế đã làm Hán Giang một lần, lại muốn làm lần nữa. Quyền Trinh đạo nhân nghiến răng, đột nhiên cởi áo ra nói,
mời các vị xem.
Chỉ thấy trước ngực y có một vết sẹo rất lớn, da nhăn xương lòi ra rất ghê sợ. Trên vai trái lại có vết đao dài hơn một thước. Mọi người và y kết giao đã lâu, nhưng đều không biết y có nhiều vết thương nặng như vậy. Vừa nhìn thấy ai cũng đều hoảng hốt. Quyền Trinh đạo nhân nói,
đây là vết thương do quả thương của bọn quỷ La Sát gây ra. Đạo trưởng từng giao thủ với người La Sát à?
Quyền Trinh đạo nhân vẻ mặt thê thảm nói,
phụ thân, bá phụ và huynh trưởng ta chính người đều chết dưới tay người La Sát. Bần đạo xuất gia cũng vì lẽ đó.
Y liền kể qua, nguyên nhà y tổ truyền làm gia sinh sống, mở cửa hiệu bán đồ gia ở Trương Gia Khẩu đã được cả trăm năm. Năm ấy bác và cha y dẫn anh em con cháu cùng tới miền Bắc Trường Thành thu mua các loại gia quý như ngân hồ, tử điêu. Trên đường gặp bọn người La Sát, chúng thấy họ có vàng bạc quá vật, liền ra tay đánh cướp. Cửa Hiệu Y vốn có thuê ba tiêu sư đi theo bảo vệ, nhưng quả khí của người La Sát ghê gớm. Vừa phát xạ thì ba tên tiêu sư lập tức mất mạng. Còn cha anh chú bác cũng đều chết dưới quả khí và mã đao của chúng. Quyền Trinh vai bị trúng đao, ngực bị trúng đạn, nằm hôn mê trong vũng máu. Bọn La Sát cho là y đã chết nên cướp vàng bạc quá vật bỏ đi. Sau khi Quyền Trinh đạo nhân tỉnh dậy, cố sức ở trong rừng núi mấy tháng, vết thương mới lành. Qua đại hòa ấy, gia sản khánh kiệt, Cửa Hiệu gia cũng đóng cửa, lòng y nguội lạnh như tro tàn, nên xuất gia làm đạo nhân. Sau cơn quốc biến, y gia nhập Thiên Địa Hội. Nhưng nghĩ tới quả khí của bọn La Sát ghê gớm, tuy đã hơn 20 năm, nhưng đêm nào y cũng đột nhiên gặp ác mộng, la lớn tỉnh dậy. Lý Lực Thế nói,
cái lợi nhất của người La Sát là quả khí, chỉ cần nghĩ được cách phá thì không sợ gì chúng nữa.
Quyền Trinh lắc đầu nói,
quả khí mà phát ra, quả thật chỉ sấm nổ chớp nhoáng, cho dù võ công của anh có cao cường hơn, cũng né tránh không kịp, đón đỡ không được.
Từ Thiên Xuyên nói,
người La Sát cũng liên thủ với Ngô Tầm Quế cướp thiên hạ của bọn Thác Đát, thì chúng ta cứ tự thủ bàn quan, cho họ đánh nhau trời long lở đất. Chúng ta ngư ông đắc lợi, thừa cơ hội phục giang sơn đại minh.
Quyền Trinh nói,
chia cửa trước cọp đi, cửa sau sói tới. Người La Sát còn hung ác gấp 10 lần người Thác Đát Mãn Châu. Họ đánh đổ được nhà Mãn Thanh rồi, quyết không thể lấy Sơn Hải Quan làm ranh giới, nhất định sẽ tiến vào cửa quan chiếm thiên hạ của ta.
Từ Thiên Xuyên nói,
nhưng chẳng lẽ chúng ta là đi giúp bọn Thác Đát Mãn Châu?
Quần hùng nhao nhao bàn bạc. Di Tiểu Bảo tự nhiên quyết định giúp Khang Hy, nhưng cũng không dám công nhiên nói ra, bèn nói,
chuyện này không cần quyết định vội. Chúng ta cướp Dương Đại Ca, bắt Hãn Thiết Ma và Lưu Nhất Phong, trong nháy mắt sẽ bị Ngô Tam Quế biết. Vậy thì ứng phó là sao đây?
Mọi người trầm ngâm nghĩ ngợi. Có người nói lập tức trở mặt động thủ với Ngô Tam Quế, có người bàn không bằng ngày đêm trốn chạy. Di Tiểu Bảo nói,
thủ hạ binh mã của con rùa đen này rất đông, đánh đó thì đánh không lại rồi đó. Dùng dân quý rộng lớn như vậy, trong 10 ngày nửa tháng cũng không thể trốn khỏi tay y. Thế này thôi, các vị đưa tên cẩu quan Lưu Nhất Phong và thi thể của Dương Đại Ca trả ngay về nhà giam Hắc Thảm Tử đi.
Quần hùng sửng sốt đều hỏi,
đưa về à? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần dọa tên cẩu tặc Lưu Nhất Phong một phen thì ta thấy có quá nữa là y sẽ không dám làm ầm lên. Nếu y đi bẩm báo thì chính mình cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Dương Đại Ca thì dù sao cũng chết rồi, có giữ thi thể lại cũng vô dụng.
Quần hùng tuy phong phú kinh nghiệm giang hồ, nhưng đối với tâm tính kẻ làm quan thì không hiểu biết thấu đáo bằng Di Tiểu Bảo, đều cảm thấy nước cờ này quá mạo hiểm. Chuyện cướp ngục bắt quan to như vậy, lẽ nào Lưu Nhất Phong không bẩm lên cấp trên? Lý Lực Thế ngần ngừ nói,
ta thấy tên cẩu quan Lưu Nhất Phong này rất nhát gan, chỉ e chuyện này y không dám bẩm lên. Cũng không phải sợ y nhát gan, mà chỉ sợ y ngu xuẩn vô dụng không biết làm quan. Trong quan trường có câu dối trên không lừa dưới, chuyện tày trời thì cứ yểm đi, không ai cố ý bôi than lên mặt đâu. Các ngươi đem tên cẩu quan ấy tới đây để ta nhắc nhở y vài câu.
Cao Ngạn Siêu quay người bước ra, xách Lưu Nhất Phong vào thả xuống đất. Y vừa bị đánh vừa sợ hãi nên trên mặt đã không còn chút huyết sắc. Di Tiểu Bảo nói,
Lưu đạo ca, người vất vả quá ha.
Lưu Nhất Phong đáp,
Không dám. Lưu lão ca rất đáng mặt bằng hữu, đem chuyện cơ mật đại sự của Bình Tây Dương năm 10-15 gì đó nói cả với bọn ta, còn giấu giếm chút nào. Được thôi, giao tình là giao tình, bọn ta thả lão ca về. Việc lão ca tiết lộ chuyện cơ mật của Bình Tây Dương, bọn ta quyết không nói với ai. Hảo hán giang hồ nói một lời là một, nói hai là hai. Nếu lão ca tự mình thích khoe dung lên hả, muốn công nhiên đối đầu với Bình Tây Dương thì đó là chuyện của lão ca hả?
Lưu Nhất Phong toàn thân rung lên nói,
tiểu nhân có gan bằng trời cũng không dám. Tốt lắm, cái vụ đệ xin các vị hộ tống Lưu đại nhân và nha môn làm việc. Thi thể của phạm nhân kia cũng đưa về luôn, để tránh khi cấp trên tra vấn, Lưu đại nhân khó giải trình.
Quần hùng cùng dân dạ. Lưu Nhất Phong vừa sợ vừa mừng, lại vừa mờ mịt, được quần hùng đưa đi. Mấy hôm sau, quần hùng Thiên Địa Hội vẫn nơm nớp, sợ Lưu Nhất Phong bẩm lại với Ngô Tam Quế. Đại đội người ngựa dưới trướng Ngô Tam Quế sẽ tới giết hết người trong An Phụ Viên. nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Cũng không biết lão gian tặc Ngô Tam Quế muốn chờ mưu tính kỹ rồi mới hành động, hay Di Hương chủ đoán không sai. Lưu Nhất Phong quả nhiên không dám hé miệng bẩm báo. Quần hùng trong lòng đều cảm thấy bất an, nên ngày nào cũng tụ họp bàn bạc. Di Tiểu Bảo nói,
thế này đi, ta đi bái phỏng Ngô Tam Quế để dò la ý y thế nào.
Từ Thiên Xuyên nói,
chỉ sợ y giữ Di Hương chủ không cho về thì hỏng hết đại sự. Chúng ta đều đang trong tay y, nếu lão thù đen muốn bắt á, thì dù ta không tới gặp y cũng không thể thoát được.
Di Tiểu Bảo điểm quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh và Ngự Tiền thị vệ rồi tới phủ Bình Tây Dương. Ngô Tam Quế đích thân ra đón, nắm tay Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cùng đi vào phủ nói,
Di Tức Gia có việc gì cứ gọi Tiểu Di tới sai bảo, lại không được sao? Làm sao dám kinh động đại giá của ngươi?
Hay chà, nhưng gia nó khách khí nghe. Tiểu tướng quan thấp chức nhỏ, kém phò mã một trời một vực. Dương gia nói vậy làm tiểu tướng tổn thọ rồi.
Di Tức Gia là ái tướng được sủng ái nhất bên cạnh hoàng thượng, tiền trình diễn đại không thể biết đâu là giới hạn. Tương lai có làm Dương gia trong Dương phủ này cũng chẳng có gì lạ.
Di Tiểu Bảo giật nảy mình, bất giác biến sắc, dừng bước nói,
Dương gia nói câu này thiệt rất không đúng nghe.
Sao lại không đúng? Di Tức Gia chẳng qua mới 15-16 tuổi mà đã làm đô thống Kiêu Kỵ Doanh, phó tổng quản Ngự Tiền thị vệ, khâm sai đại thần, được phong tới tước tử, từ tước tử tới tước ba, tước hầu, tước công, tước dương, rồi tới thân dương nữa, bật qua cũng chỉ là chuyện trong mười mấy 20 năm thôi.
Dương gia, lần này tiểu tướng rời cung, hoàng thượng từng nói ngươi bảo Ngô Tam Quế làm quan cho tốt, tương lai ngôi Bình Tây Thân Dương sẽ là của Ngô Ứng Hùng em rể ta. Sau khi Ngô Ứng Hùng chết, ngôi Thân Dương này là của ngoại sanh ta. Ngoại sanh ta chết thì sẽ truyền cho con của ngoại sanh ta. Nói tóm lại, ngôi Bình Tây Thân Dương này chỉ để cho họ Ngô làm thôi. Dương gia, hoàng thượng đã nói như vậy rất thành thật kia mà.
Ngô Tam Quế trong lòng vui mừng hỏi,
hoàng thượng nói thế thật à?
Lại còn lừa dối người sao? Nhưng hoàng thượng dặn những lời này không được nói vội với người, bảo tiểu tướng xem xét kỹ càng, nếu Dương gia quả là đại trung thần thì mới nói những cái lời này với người, nếu không á thì ha, ha, không biến thành dạng tuế gia nói rồi không nhớ làm sao? Một lời nói ngựa tử đuổi cũng được mà.
Hôm nay Di Tức Gia nói với ta những câu này thì coi ta là trung thần rồi chứ.
Ủa chứ không phải sao? Nếu Dương gia không phải là trung thần thì thiên hạ chắc không còn ai là trung thần ở đây nữa hết á. Giả như tương lai Di Tiểu Bảo quả có ngày được như kim khẩu của Dương gia nói, có thể cũng được phong tới Chinh Đông Dương, Tảo Bắc Dương, Định Nam Dương gì đó. Chứ trong phủ Bình Tây Dương tỉnh Vân Nam này thì tiểu tướng suốt kiếp này chỉ có làm khách, chứ vĩnh viễn không có phận làm chủ nhân đâu.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Ngô Tam Quế nghe Di Tiểu Bảo nói thế rất cao hứng, nắm tay y nói,
nè, nè, vào thư phòng của ta ngồi.
Hai người đi xuyên qua hai tòa viên đình vào trong thư phòng. Gian phòng này tuy gọi là thư phòng, nhưng bên trong lại treo toàn đao thương kiếm kích, không hề có giá sách hay quyển sách nào cả. Giữa phòng đặt một cái ghế thái sư phủ gia hổ. Những tấm gia hổ bình thường ắt lông vàng vằn đen, còn tấm này lại lông trắng vằn đen, rất là đặc biệt. Di Tiểu Bảo nói,
ái chà, Dương gia, tấm gia hổ trắng này thiệt là quý báu vô cùng nha. Tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
Ngô Tam Quế rất đắc ý nói,
năm xưa ta trấn thủ Sơn Hải Quan, đi săn có dục phụ cận Liêu Ninh bắt được. Loại hổ trắng này gọi là sô ngu, rất là hiếm có, săn được là điềm đại cát đại lợi. Dương gia hàng ngày ngồi trên tấm da hổ trắng này thì việc thăng quan phát tài vĩnh viễn không có giới hạn. Thiệt là hay á nghe.
Thấy bên cạnh cái ghế bọc da hổ có hai tấm bình phong bằng đá nước đại lý, đều cao 5-6 thước. Trên mặt đá có sơn thủy mộc thạch giống như một bức tranh. Trên một tấm bình phong có một ngọn núi, trên đỉnh núi như có con chim hoàng quanh. Bình suối nước thì có một con hổ, càng nhìn càng thấy sinh động. Di Tiểu Bảo khen,
hai bức bình phong này cũng là bảo vật vô cùng quý giá, tiểu tướng ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua. Dương gia, tiểu tướng nghe người ta nói trời sinh ra loại tranh quả này, nó rơi vào tay ai thì đây là điềm của người đó.
Hai bức bình phong này không biết có điềm gì.
Theo tiểu tướng thấy á, trên chỗ cao cao kia là con hoàng oanh nhỏ, chỉ biết hót líu la líu lo nhưng không làm được cái gì. Phía dưới lại là một con hổ oai phong lẫm liệt, rất là ghê gớm. Con hổ này đương nhiên là Dương gia rồi.
Ngô Tam Quế trong lòng vui vẻ, liền nghĩ:
y nói con hoàng oanh nhỏ này đậu ở trên cao, biết hót líu lo, không làm được trò gì, há không phải là nói tiểu hoàng đế sao? Y nói mấy câu này là để thử mình chăng? À, con hoàng quanh nhỏ này không biết chỉ vào cái gì, Dương gia cho là chỉ cái gì? À, tiểu Dương không biết, xin Di Tức gia chỉ giáo.
Di Tiểu Bảo hơi mỉm cười, chỉ vào bức bình phong kia nói:
trong này có sơn có thủy, chính là giang sơn vạn dặm. Điềm tốt, điềm tốt.
Ngô Tam Quế tim đập thình thịch, định hỏi nữa nhưng lại không dám, nhất thời chỉ cảm thấy môi khô lưỡi rát. Di Tiểu Bảo liếc mắt một cái, bỗng thấy trên án thư để một bộ kinh thư, chính là bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh y đã quen thấy. Nhưng bìa bọc lụa màu lam, lập tức tim đập thình thịch, nghĩ thầm:
bộ kinh thứ 8 này quả nhiên ở chỗ lão rùa đen, hay lắm hay lắm.
Y lập tức đưa mắt ra chỗ khác, không nhìn bộ kinh nữa mà nhìn những đao thương treo trên tường, cười nói:
Dương gia, Dương gia đúng là bậc đại anh hùng hào kiệt nha. Nên trong thư phòng đầy binh khí, không giấu về Dương gia. Tiểu tướng một chữ cũng không biết, vừa nghe nó tới hai chữ thư phòng đã phát quản. Không ngờ thư phòng này của Dương gia lại cao minh như vậy, thì vô cùng bội phục.
Ngô Tam Quế hô hô cười rộ nói:
những món binh khí này mỗi món đều có lai lịch, tiểu Dương treo trong này cũng vì có ý ôn lại chuyện cũ.
À, thì ra là vậy. Năm xưa Dương gia Đông Tảo Tây Đăng, Nam Chinh Bắc Chiến, lập nhiều công lao hãn mã. Những binh khí này chắc đều là những thứ mà Dương gia đã dùng khi lâm trận phải không?
Đúng vậy. Bản phiên một đời xông pha mấy trăm trận lớn nhỏ, ra chết vào sống, ngôi Dương này phải liều mạng mà có được.
Ý tứ dường như là nói không phải như thằng nhóc ngươi, chỉ bất quá được hoàng đế sủng ái nên được thăng quan phong tước. Di Tiểu Bảo gật đầu khen phải, nói:
năm Dương gia trấn thủ Sơn Hải Quan, không biết đã dùng món binh khí nào lập được đại công gì?
Ngô Tam Quế lập tức biến sắc. Trấn thủ Sơn Hải Quan là đánh nhau với người Mãn Châu, lập được công lao càng lớn thì giết người Mãn Châu càng nhiều. Di Tiểu Bảo hỏi câu này rõ ràng là châm chọc y làm Hán Giang, nhất thời hai tay khẽ run lên, không kìm được toàn phát tác. Di Tiểu Bảo lại hỏi:
nghe nói Vĩnh Địch hoàng đế nhà Minh á, bị Dương gia đuổi từ Vân Nam tới giếng điện mới bắt được, y bị Dương gia thắt cổ bằng dây cung hả?
Nói xong chỉ chiếc trường cung treo trên tường, hỏi:
không biết có phải Dương gia dùng chiếc cung này không ta?
Năm ấy Ngô Tam Quế hại chết hoàng đế Vĩnh Lịch nhà Minh là để tỏ ý quyết tận trung bất nhị với nhà Thanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Chuyện ấy trong Dương phủ không ai dám nhắc tới. Không ngờ Di Tiểu Bảo lại giữa mặt chỉ sẹo, nên nhất thời trong lòng cuồng nộ, không kiềm chế được nữa, đanh giọng hỏi:
hôm nay Dương Tức gia mở miệng châm chọc, không biết là có ý gì?
Di Tiểu Bảo ngạc nhiên nói:
ê, không có đâu nghe. Tiểu tướng làm sao dám châm chọc Dương gia? Lúc tiểu tướng ở Bắc Kinh, nghe mọi người trong cung, trong triều á đều nói Dương gia ngay cả hoàng đế nhà Minh cũng giết chết, thì thật rất trung thành với đại Thanh ta. Nghe nói lúc Dương gia xử tử hoàng đế Vĩnh Lịch á, là đích thân Dương gia ra tay, dây cung xiết két 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 luôn. Hoàng đế Vĩnh Lịch trên Dương gia thì cười hố, hay lắm hay lắm, quả là rất trung thành nghe Dương gia.
Ngô Tam Quế đứng phắt dậy, nắm chặt nắm tay, nhưng liền xoay chuyển ý nghĩ:
xem một thằng nhỏ thế này thì có bao nhiêu can đảm mà dám xúc phạm tới mình. Nhất định là tiểu hôn quân gợi ý cho y, sai y thử mình. Hoặc giả có kẻ đối đầu trong triều có ý xúi dục y khích bác để nắm chỗ yếu của mình.
Y vốn vô cùng gian hoạt, lập tức nén vẻ giận dữ lại, cười hề hề nói:
công lao hãn mã gì đó của bản phiên đều không đáng nói tới, chỉ là đối với hoàng thượng thì lòng trung rỡ rỡ, đó mới là chút sở trường của ta. Tiểu huynh đệ, nếu huynh đệ muốn làm Chinh Đông Dương, Tảo Bắc Dương, thì hãy học một phần lòng trung với hoàng thượng của lão ca ca này đi.
Dạ dạ dạ, chuyện đó thiệt là không học được rồi. Chỉ tiếc là tiểu tướng sinh ra muộn mấy chục năm, bao nhiêu hoàng đế triều Minh đều bị Dương gia giết sạch, khiến tiểu tướng không còn chỗ nào để hạ thủ.
Ngô Tam Quế trong bụng chửi thầm:
rồi cũng có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh. Ha, vì tức gia muốn lập công thì lo gì không có cơ hội.
Ha, nếu có kẻ tạo phản thì hay rồi ha.
Ngô Tầm Quế trong lòng rung lên hỏi.
Tại sao lại vậy? Nếu có kẻ tạo phản, hoàng thượng phái tiểu tướng xuất chinh. Tiểu tướng sẽ học theo Dương gia liều mạng giết giặc một phen. Giết được phản tặc thì sẽ được cắt đất phong dương.
Vì huynh đệ, những lời ấy không nói bừa được đâu. Hiện nay thánh thiên tử trên ngôi, trong nước về theo. Người người quy phục, còn có ai tạo phản?
Vậy theo Dương gia nói thì không có kẻ tạo phản hả?
Ngô Tâm Quế chợt sửng sốt nói.
Nếu nói nhất định không có ai tạo phản, đương nhiên cũng chưa chắc là đúng. Bọn nghịch thần dư đảng Triệu Minh, hoặc bọn côn đồ vô pháp các nơi cuồng vọng tác loạn, e là cũng có.
Nếu có kẻ tạo phản á, thì trên ngôi không phải thánh thiên tử phải không?
Ngô Tâm Quế cố nén giận, ha ha cười khan mấy tiếng nói.
Tiểu huynh đệ nói chuyện thú vị thật.
Nguyên sau khi Di Tiểu Bảo thấy bộ tứ thập nhị chương kinh trên án thư, bèn không ngừng dùng lời chọc giận Ngô Tâm Quế, để mong y nổi giận, rủ áo bỏ đi, sẽ thừa cơ trộm sách. Không ngờ Ngô Tâm Quế tính rất thâm trầm, tuy vừa nổi nóng nhưng liền kìm lại ngay, nên không bị trúng kế. Di Tiểu Bảo thấy Ngô Tâm Quế vẫn không bị khích, bộ kinh thư kia chỉ thò tay là lấy được, mà rốt lại vẫn không có cơ hội thò tay. Y liền đổi giọng, nói toàn những lời Ngô Tâm Quế rất thích nghe. Y miệng lo dỗ mông ngựa, trong lòng lại mau lẹ xoay chuyển ý nghĩ, tìm cách lấy trộm kinh thư, tự nhủ.
Nếu mình giả truyền thánh chỉ nói hoàng thượng muốn bộ kinh thư ấy thì lão rùa đen cũng không dám hỏng dân ra. Huống hồ quá thiệt là hoàng thượng muốn được kinh thư, từng bảo mình tới dân nam, rồi thì thừa cơ thăm dò. Mình muốn lão rùa đen đưa sách cũng không coi là giả truyền thánh chỉ được. Chỉ sợ lão rùa đen ngoài miệng đáp ứng nhưng nắm ngầm làm như Khang Thân Dương, làm giả một bộ khác dân cho hoàng thượng, thì sẽ không lấy được những mảnh dê gia dụng trong đó.
Y vừa nghĩ tới chuyện làm giả kinh thư, liền có ngay chủ ý, đột nhiên hạ giọng nói.
Dương gia, hoàng thượng có một đạo mật chỉ.
Ngô Tâm Quế hoảng sợ, lập tức đứng dậy nói.
Thần Ngô Tâm Quế kính cẩn nghe thánh chỉ.
Di Tiểu Bảo nắm tay y nói.
Đừng gấp, đừng gấp, đừng gấp. Tiểu tướng sẽ đem tiền nhân hậu quả chuyện này nói cho Dương gia nghe trước.
Ngô Tâm Quế nói vân vân rồi ngồi xuống. Di Tiểu Bảo nói.
Hoàng thượng biết rõ Dương gia là trung thần rồi, nhưng mà vẫn dặn tiểu tướng tới điều tra rõ xem Dương gia là trung thần hay là gian thần. Dương gia có biết gì dụng ý gì không?
Ngô Tâm Quế gãi gãi đầu nói.
Chuyện đó thì ta không biết.
Nguyên hoàng thượng có một việc lớn muốn sai Dương gia làm, nhưng mà hoàng thượng chưa yên tâm, vì không biết Dương gia có chịu tận lực không. Hoàng thượng gả công chúa Kiến Ninh cho thế tử của Dương gia, nguyên là có ý
khích lệ à?
À đúng rồi đó, hoàng thượng đã nói là có ý khích lệ. Tiểu tướng học vấn thấp ha, nên không có nhớ được câu đó. Hoàng thượng có gì sai khiến thì lão thần đương nhiên phải tận tâm tận lực, ra sức khuyển mã. Nhưng không biết hoàng thượng dặn lão thần làm chuyện gì. Chuyện này quan hệ rất lớn. Ngày mai vào giờ này, xin Dương gia chở phủ, tiểu tướng sẽ tới truyền mật chỉ.
Dạ dạ, hoàng thượng có chỉ thì thần tới An Phụ Viên cung kính tiếp nhận là được.
Trong An Phụ Viên tai mắt nhiều lắm, ở đây có khi ổn hơn.
Nói xong liền cáo từ. Ngô Tâm Quế không biết y đang cố ý giở trò gì, cung kính tiễn y về.
Các bạn thân mến, như vậy Quan Khâm Sai thiếu niên định giở trò gì đây? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần đọc truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai, cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.